hóa giải chướng duyên. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, cho nên ngày xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã chỉ dạy bốn phương châm để tiến đạo cho hàng đệ tử và những kẻ hậu học. Đó là: thứ nhất, báo oán hạnh. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay, mỗi đời đều gây nợ nghiệp, hoặc là ân, hoặc là oán, từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều đến số vô lượng vô biên. Tuy kiếp này có công phu tu tập, đã tiêu trừ nghiệp nợ một phần nào, nhưng vẫn còn nhiều thứ nghiệp phải bị đền trả. Phải an lòng nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản, chứ không nên oán trách hoặc buồn phiền. Luôn luôn nhắc nhở đến luật nhân quả, nuôi lớn lòng tin và cầu viện đến hồng ân của chư Phật. Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy rằng, muốn cho đời sống thanh thoát và cõi lòng hoan lạc, thì hành giả chỉ nên chuyên cần chăm chú, xưng niệm danh hiệu Phật, rồi đem tất cả cuộc đời mình giao phó cho bản nguyện A-di-đà. Như vậy, chỉ có như vậy, thì không còn có một thứ nghiệp lực hay oan trái nào có thể tác động đến tâm thức mình. Thứ hai, tùy duyên hạnh. Người niệm Phật phải hiểu rằng, tất cả cảnh thịnh suy, họa phước đều là huyễn hóa, chỉ tùy theo nghiệp nhân mà hiện ra trong một thời gian rồi hoại diệt. Cho nên, có chi đáng để tham luyến hoặc chán nản? Luôn luôn phải có thái độ an phận và tùy duyên. Giàu sang thì không tự đắc, nghèo nàn không đổi chí. Gặp hoàn cảnh nào đều vui sống theo hoàn cảnh đó, sao cho giữ vững các khóa trình tụng niệm. Nếu có gặp hoạn nạn, tật bệnh bất ngờ, cũng không nên bối rối, mà chỉ nên niệm Phật nhiều hơn và nhớ quán sát ruộng vườn, nhà cửa, vợ con đều là duyên giả tạm, không nên vì đó mà bận tâm. Được như vậy mới vững tiến trên đường về cực lạc. Thứ ba, xứng pháp hạnh. Pháp tức là chân như pháp tánh đối với người niệm Phật tu tịnh độ, tức là niệm Phật tam muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi thì tâm phải xứng hợp với pháp chân như, còn hành giả của pháp môn niệm Phật thì tâm lúc nào cũng phải an trụ trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị tổ sư đã dạy, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng như người đã chết. Bởi vì sao? Nếu không trụ vào câu Phật hiệu, tức là tâm thức đã bị trần cảnh cướp đoạt và pháp thân tuệ mạng cũng không còn. Cho nên đệ tử chúng con quyết luôn an trụ vào câu niệm Phật để tâm tánh lặng yên sáng suốt, dễ cảm thông với Phật và ngay trong đời sống đã vãng sinh rồi còn lâm chung được tiếp dẫn chỉ là chuyện của ngày sau. Thứ tư, vô sở cầu hạnh. Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi vì tất cả các pháp đều như huyễn, hễ sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, có chi chân thật để mong cầu. Vả lại, các pháp thế gian đều tương đối, trong họa có phước, trong phước có họa, cứ ẩn nương nhau như thế. Cho nên người niệm Phật phải bình thản, ở cảnh thạnh suy, họa phước đều không động tâm. Thí dụ, có một tăng sĩ ở nơi am tranh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, thì duyên đời tuy suy kém, nhưng việc hành trì lại vững chắc. Ít lâu sau có người đến cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng đông đảo, chừng ấy phước duyên tuy thịnh, nhưng phần giải thoát lại suy kém. Vì bận rộn đối phó các việc bên ngoài, nên sao lãng hành trì. Hoặc có vị cư sĩ nọ, có gia đình bần hàn nên kham nhẫn, giữ lòng tin mà tu niệm. Bỗng nhiên gặp duyên may, có người giúp đỡ buôn bán. Về sau công việc làm ăn tấn tới, thì không còn thì giờ để thực hiện nếp sống tâm linh. Cho nên, nếu quán xét cho thật kỹ lưỡng, thì cái lẽ họa phước đều là tạm bợ. Và người niệm Phật đừng nên mong cầu gì hết, ngay cả điều thiện cũng không ham. Chỉ nên thường xuyên chấp chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ngoài ra các việc khác, kể cả việc vãng sinh và thành Phật, đều nên phó thác cho Đức Phật A Di Đà. Về mặt đời sống hằng ngày, thì hãy nên dùng tấm lòng tri ân để cư xử với tất cả mọi người. Đệ tử chúng con tự nghĩ mình vốn tội dày phước mỏng, căn cơ hèn kém, lại sinh nhầm thời mạt pháp, cho nên cứ mỗi lần nhìn lại bản thân thì buồn tủi và hổ thẹn. Khi dấn bước vào khu rừng bát ngát mênh mông của Phật Pháp, thì vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải chọn lối đi nào, vì bất cứ lối đi nào cũng quá hiểm trở và xa xôi, mà khả năng của chúng con thì bị giới hạn bởi nghiệp chướng. Hạnh phúc thay cho chúng con, Đức Thế Tôn đã mở bi nghiệp triệt để và đã chỉ bài pháp môn niệm Phật để đưa chúng con lên bờ giải thoát. Với hành trang là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con mạnh mẽ bước lên con đường về cực lạc. Nhưng những nghiệp nhân đã gieo từ quá khứ vẫn còn tác động đến đời sống cùng tâm thức. Cho nên chúng con mãi mãi khẩn cầu chư Phật, chư Bồ Tát ban cho chúng con đầy đủ năng lực, đầy đủ lòng yêu thương để chúng con luôn luôn tỉnh thức và ghi nhớ rằng niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên như là yếu chỉ thứ 9 của pháp môn niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.